có chàng thanh niên kia, vừa giàu sang lại vừa có lý tưởng cao và tham vọng lớn. Anh ta tìm đến một vị thầy dạy nổi tiếng là Khôn Ngoan để được chỉ dẫn phương cách trở nên người tài đức. Thầy Khôn Ngoan khuyên bảo anh làm việc xem ra rất ngược đời. Thầy nói, nếu con muốn trở nên người tài đức, hãy rảo bước khắp mọi nẻo đường trong thành phố và trả tiền công cho những người sẽ chửi mắng con. Con hãy thi hành việc này suốt một năm. Vâng lời thầy dạy, chàng thanh niên bắt đầu rảo bước từng đường phố và từng con đường làng. Gặp ai chửi và anh đều trả tiền công cho họ. Những lời chửi mắng càng nặng nề, chua chát, càng được trả tiền cao hơn. Thấy vậy, mọi người đều nghĩ anh là kẻ điên khùng. Sau một năm trường nhẫn nhục chịu đựng không một lời đáp trả, chàng thanh niên trở lại với thầy dạy phúc trình công việc đã làm. Thầy Khôn Ngoan vui vẻ nói, bây giờ con có thể lên đường tới thành Athene bên nước Hy Lạp. Vâng lời thầy, chàng thanh niên lại khăn gói lên đường tới thành Athene. Tuy không biết sẽ phải làm gì ở đó. Vừa tới cổng thành, chàng gặp một cụ già ngồi dưới túp lều bên cạnh cổng thành. Bất cứ trông thấy ai tới cổng thành, ông ta đều nặng lời chửi rủa một cách rất thậm tệ. Những lời chửi mắng của ông đều làm cho du khách cảm thấy bực mình tức giận. Người thì nổi nóng trả đũa, người thì đe dọa, và có người lại đánh đập cụ già. Đến lượt chàng thanh niên khi vừa tới cổng, chàng cũng phải chịu một số phận như mọi người khác. Nhưng thay vì phản ứng như những người đã đến trước, chàng thanh niên bắt đầu phá lên cười, làm cho cụ già phải ngạc nhiên bỡ ngỡ. Anh ta đến gần cụ già và vui vẻ nói, cụ biết không, suốt một năm qua, tôi đã trả tiền công cho rất nhiều người để họ làm cho tôi cũng một công việc mà cụ đang làm cho tôi lúc này đây. Nghe vậy, cụ già đứng phát dậy và nghiêm nghị nói với chàng thanh niên, xin mời cậu bước vào cổng. Thành phố này thuộc về những người như cậu. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những thử thách chúng ta thường gặp thấy trong cuộc sống hàng ngày là để cho người khác và những sự việc bên ngoài cướp mất sự bình an của tâm hồn. Đó là những lúc chúng ta không biết làm chủ mình, ngả nghiêng trước những cám dỗ của tính nóng giận, oán thù, để rồi bộc thốt ra những lời nói cứng cỏi, cay đắng, làm tổn thương đến người khác, nhất là những khi họ không đáp ứng điều chúng ta mong muốn. Sự hiền lành dịu dàng của người biết tự chủ quả là một nhân đức cao thượng, không dễ tìm thấy trong xã hội đầy những tranh chấp, bạo lực và ganh đua vì hiếu thắng. Người ta mong muốn có ngay lập tức và có được điều họ muốn với bất cứ giá nào. Người ta tìm kiếm thỏa mãn dục vọng, tư lợi, thích hưởng thụ và coi thường sự hiền lành dịu dàng như nhược điểm của những người nghèo hèn, yếu thế. Biết tự chủ, biết khắc phục tính hư nết xấu của mình là tiến thêm một bước trên con đường hoàn thiện. Người hiền lành, dịu dàng không phải là người yếu nhược, trái lại là người dũng mạnh vì biết cai trị mảnh đất khó nhất là chính bản thân mình, với tất cả những dục vọng ngông cuồng của tính hư nết xấu, của bản tính con người bị tổn thương vì vết thương tội lỗi. Người hiền lành biết quan tâm đến ưu điểm và biết cảm thông nhược điểm của người khác, biết vui với người vui, khóc với người sầu khổ. Người hiền lành có bước chân nhẹ nhàng, tiếng nói dịu dàng, biết lắng nghe thật tình, biết nhìn với ánh mắt tình thương và biết đối xử với tất cả sự tế nhị, tôn trọng người khác. Người hiền lành xác tín rằng, con người trưởng thành cách toàn diện, nhờ lương thực cho thân xác và tình thương cho tâm hồn, chứ không phải nhờ vào cái gậy của bạo lực. Trong bài giảng Tám Mối Phúc trên núi, Chúa Giêsu công bố những giá trị hoàn toàn đối nghịch với giá trị của xã hội hưởng thụ tranh chấp. Quan niệm về hạnh phúc của Đức Kitô cũng hoàn toàn trái ngược với thứ hạnh phúc mà người thế gian đeo đuổi. Ngài nói, phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Matthew chương 5 câu 4. Con đường trọn lành Chúa Giêsu vạch chỉ và chính Ngài tiến đi trước là con đường của tình yêu thương một cách anh dũng, một cách bao dung, một cách quảng đại. Tin mừng của Ngài quả là một cách mạng tận gốc rễ của lòng kiêu căng, của tính ích kỷ, bằng khí cụ của tình thương chân thành, vị tha. Luật cũ, mắt đền mắt, răng thế răng, dựa trên báo oán trả thù, chỉ dẫn tới sự chết, đã được Chúa Giêsu thay thế bằng luật mới, dựa trên tình thương tha thứ. Luật yêu thương mới không dừng lại ở việc khử trừ kẻ thù, nhưng đi xa hơn nữa, là yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, cầu nguyện cho những người bắt bớ vu vạ bất công cho mình nữa. Hiền lành theo tinh thần phúc âm không phải là thái độ thụ động, nhưng là thái độ yêu thương tích cực. Không chỉ đừng chống cự với người ác, nhưng là chiến thắng sự dữ bằng việc thiện, bằng tình thương. Không phải theo thiện cảm hay ác cảm tự nhiên, mà bằng sức mạnh của tình yêu đến từ Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng con học nơi Chúa là mô phạm của sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa không đành lòng bẻ gãy cây lau bị dập và cũng không nỡ lòng tắt đi tim đèn leo lét. Xin Chúa đổ tràn sức mạnh của thần khí Chúa trong tâm hồn và biến đổi chúng con nên giống Chúa hơn. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua cuộc sống của chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện nơi chúng con qua sự hiền lành của trái tim đã được tình yêu Chúa biến đổi. Amen.
Dâng Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Đặt trọn niềm tin con vào Chúa, đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, nguồn phúc được đời con biến đổi đời con. Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con. Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.